Trong chương trình đọc truyện chọn lọc, mời quý khán giả theo dõi truyện ngắn Tháng Giêng Cỏ Non của tác giả Mai Thảo qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương. Cách đây 18 năm, Sạn bỏ quê hương một thôn xóm bé nhỏ miền Duyên Hải Bắc Việt vào Nam Kỳ. Chuyến đi của anh Sạn ngày ấy như một chuyến đi phát vãng biệt xứ, và anh Sạn lúc xa lìa bóng tre làng cũ trên đường vào đất Nam Kỳ xa xôi. Anh đã cầm bằng là sẽ gửi nắm xương trên một mảnh đất nào ở xứ lạ. Anh Sạn đi làm khu đồn điền cao su. Hồi ấy tôi mới có 8 tuổi, ngày anh Sạn đi đến nay tôi chỉ còn nhớ được qua những hình ảnh rất là nhạt nhòa. Bóng dáng người mẹ anh khóc sướt mướt chạy theo anh lên tận chân đê đầu làng, tấm áo anh van xin anh ở lại. Ở lại mà làm ăn, mà cày bừa, mà thương lấy một người đàn bà còn trẻ dại, đã có với anh 2 đứa con thơ. Nhưng rồi anh Sạn cũng vẫn đi Nam Kỳ. Đôi mắt ấu thơ của tôi ngày ấy đã nhìn thấy những ấn tượng khá buồn thảm. Bóng anh Sạn xa khuất dần trên con đê heo hút, người mẹ khóc rũ xuống, bước chân siêu đổ trên con đường về và qua nhà tôi. Người đàn bà hiền lành đã chạy vào, ngồi trên bục cửa nhà mà khóc như mưa, như gió. Tôi còn nhớ mẹ anh bảo tôi:
"Chú Thảo ơi, thằng Sạn nó bỏ vợ, bỏ con nó đi vô Nam Kỳ rồi."
Một lát sau, chị Sạn tay bồng 2 đứa trẻ nhỏ cũng chạy đến. Thế rồi cả cái gia đình đáng thương ấy đã ngồi quay quần lấy nhau mà khóc. Cái tan vỡ gây nên bởi một người bỏ đi Nam Kỳ. Hồi ấy tôi chưa hiểu gì đến phân ly, càng không hiểu Nam Kỳ là gì nữa. Người làng xóm nhắc nhở thì thầm đến tân thế giới, đến Nam Kỳ, đến đời sống hải hùng của những người phu dưới bóng lá tối thẳm của những đồn điền cao su và đất Nam Kỳ đã hiện ra trong tưởng tượng thơ ngây đơn giản của tôi, như một hòn đảo nào xa dạ có những bến bờ hoang vu đầy nắng gió bão tố. Trong cái thôn xóm nhỏ bé của quê tôi, một vài năm lại có một vài người, thường là một gã con trai, động lòng bốn phương thì ít, vì chuyện này chuyện nọ thì nhiều. Bỗng dưng một buổi bỏ làng đi Nam Kỳ, chuyến đi nào cũng chứa đựng một cái gì tối tăm thê thảm. Người làng coi những bỏ đi như những trẻ điên dại, cùng cố, đã mất hết lẽ phải.
Bọn mày đã dở chứng muốn quá điên hay sao mà đi chứ? Tự dưng bỏ làng bỏ nước đi biệt tâm vô tâm tích, có chăng là đồ quá dại?
Riêng anh Sạn, cái nguyên nhân bỏ đi của anh, về sau tôi hỏi và mẹ tôi có thuật lại. Số là anh Sạn bị làng xóm láng giềng nghi ngờ là đã ra tỉnh, báo tay đoàn về bắt rượu lậu chôn giấu ở vườn rau một người anh họ, con chú con bác với anh. Người anh họ bị đi tù 6 tháng về tội nấu rượu lậu thật và anh Sản uất ức bỏ đi. Riêng tôi không hiểu tại sao hồi đó tôi đã nhất định tin rằng anh bị oan. Một phần có lẽ vì anh Sản oan thật, một phần vì anh là một trong những người ở làng mà tôi mến yêu trong suốt thời kỳ tuổi thơ. Giữa anh Sản và tôi có nhiều kỷ niệm bé mọn, nhưng lòng tôi thay đổi nhiều mà những kỷ niệm ấy vẫn còn lại và vẫn thơm hương. Anh Sản có một thửa ruộng nhỏ ngoài cánh đồng gần nhà tôi. Buổi sớm nào tôi cũng ra đứng ở đầu ngõ và buổi sớm nào tôi cũng gặp anh Sản ra đồng. Lần nào thấy tôi anh cũng đứng lại trợn mắt, trợn môi, làm cho tôi vừa sợ hãi vừa thích thú. Anh bế bổng tôi lên trên cánh tay lực lưỡng, đoạn anh ghé sát vào tay tôi, rồi anh mới hỏi nhỏ.
Chú Thảo muốn gì?
Lần nào anh cũng chỉ hỏi có câu vậy thôi. Lần nào tôi cũng giơ tay chỉ lên cây bàn cổ thụ ở trước cửa nhà tôi. Thế là anh Sạn liền bỏ cày bỏ cuốc leo lên ngay, để leo lên cây bàn. Từ những cành cao chót vót, anh hái những trái bàn chín vàng vứt lung tung xuống đất cho tôi nhặt. Khi nào thấy hai túi áo tôi đã phồng lên, anh mới leo xuống. Phùng má trợn mắt với tôi một hồi nữa rồi mới chịu bỏ đi. Tôi lớn dần theo năm tháng, đến lúc đi học ở trường làng lại vẫn anh Sạn là người ở những ngày mưa gió cõng tôi đi trên con đường lầy để đến tận cửa trường học. Tôi yêu anh Sản, gia đình tôi quý anh vì tính anh hiền lành, vì lòng dạ anh ngay thẳng. Hay nổi nóng, nhưng bản chất anh bao giờ cũng đôn hậu, cũng vui tươi.
Chuyện anh Sản bỏ làng đi Nam Kỳ, người làng, người nước nói này, nói nọ mãi rồi cũng thôi. Như mọi câu chuyện xảy ra ở cuộc đời, những sự kiện sôi nổi nhất cũng lắng chìm trong dĩ vãng, và cái thôn xóm nhỏ bé của tôi cũng biết lãng quên. Chuyện cũ nhòa dần rồi chết dần. Duy có gia đình anh, duy có tôi là vẫn không quên anh. Cứ mỗi mùa vàng chín tôi ra đầu ngõ nhìn lên là hình ảnh anh lại hiện về qua một nhớ thương phảng phất dịu nhẹ. Bàn chín vàng trên kia nhưng không ai hái cho tôi nữa, người mẹ già yếu thêm mãi. Chị Sản lúc nào cũng tư lự sầu muộn, những đứa con anh đã biết nói biết đi, nhưng anh Sản đi Nam Kỳ thì vẫn chẳng thấy về, cũng chẳng có âm hao tin tức gì. Người đàn ông bỏ làng một buổi đi xa, con đê cao vẫn lối cho anh Sản ngày nào, đến nay vẫn không hắt trả lại một bước chân. Một tiếng nói, một âm hưởng, một chút ánh sáng dù rất mong manh của ngày hồi hương. Tôi thương vợ con anh Sản, càng thấy cái đất Nam Kỳ là mịt mù xa xôi, không biết anh Sản còn sống hay là chết. Một vài lần chị Sản khẩn khoản nhờ tức vả, tôi cũng viết mấy lá thư cho chị gửi vào Nam. Nhưng viết đấy cũng biết trước là chẳng ai cũng ăn, chẳng ăn thua gì. Phần gì anh Sản bật vô âm tín đã lâu ngày, phần gì thư đến nhưng địa chỉ hết sức là vu vơ. Thường là những vùng có đồng tiền cao su, Dầu Tiếng, Trảng Bom, Ninh Hòa, hỏi tâm phong phanh, thấy nói là anh Sản ở đâu là chị Sản lại nhờ tôi viết đến đấy. Cứ viết, cứ gửi, cứ bật vô âm tín, chị Sản buồn phiền, đau yếu luôn. Càng biết đến những ngày cùng cực thiếu thốn bên mảnh giường ruộng sơ sát. Về sau không biết ai đồn đến tai chị Sản rằng anh Sản ở trong Nam Kỳ bây giờ giàu có lắm, rằng anh đã có nhà cửa đất đai, anh đã thôi ở đồng điền cao su về mua nhà mở tiệm ở Sài Gòn. Chị Sản cũng dục giả tôi viết hộ chị những cánh thư gửi vào Nam. Từ tôi viết cho anh Sản, từ hồi đó đã nhiều mà vẫn không có những hồi âm nào gửi trả về xóm cũ. Ngày tháng nghiêng đi, như thế đã 18 năm, rồi người ta ký kết với nhau Hiệp định Geneva. Cái thôn xóm nhỏ của miền bể quê tôi náo động lên như là một cuộc đổi đời. đàn bà, trẻ con, già, lão, từng đoàn kéo nhau lũ lượt xuống tàu. Vợ con anh Sản cũng dời bỏ bánh giường cũ. Đất Nam Kỳ xa xôi hải hùng ngày nào, giờ lại nằm trong nhẫn giới của người đi như là một diễn tượng tươi đẹp của miền tự do.
Chị Sản cùng đi một chuyến tàu với tôi. Suốt mấy ngày lênh đênh trên mặt sóng, chị Sản chỉ nói chuyện với tôi đến chồng. Xa cách 18 năm, tin tức bằng bạc, mà chị Sản vẫn cứ tin rằng anh còn sống và trời đất tao loạn lại làm cho vợ chồng chị được gặp nhau. Tôi cũng muốn tin như thế. Niềm tin của chị Sản, tin tưởng hết lòng, kỷ niệm tuổi nhỏ trở về trong một ngày ly hương của tôi đã có cái bóng dáng của anh Sản. Những ngày mưa gió cũ, cổng tôi đi trên con đường lầy, tôi cũng mong được gặp lại anh. Đặt chân lên đất nước miền Nam, mẹ con chị Sản theo người làng lên định cư ở vùng Dốc Mơ trên con đường Biên Hòa. Chị khẩn khoản dặn tôi ở Sài Gòn nếu có gặp anh Sản thì nhắn ngay cho anh biết mẹ con chị đã vào đây. Sự chung thủy của người đàn bà làm tôi cảm động. Tôi hứa với chị Sản nếu anh còn sống, thế nào tôi cũng tìm cho bằng được anh. Suốt 2 tháng đầu tiên ở Sài Gòn, tôi để ý thăm dò tin tức của anh Sản trong những buổi đi thăm thú, đường đất, thuê mướn nhà cửa. Tình cờ một hôm tôi gặp anh Sản ở Khánh Hội. Tôi nhận ra anh nhưng anh không nhận được tôi. Mãi sau, lúc tôi đã nói tên tuổi nhà cửa, anh mới chợt nhớ. Anh nhớ ra tôi rồi, anh mừng quýnh mời tôi về nhà. Anh Sản đã già đi nhiều, tóc đã hoa râm, những nếp nhăn in hằn lên những ngày mưa nắng. Vậy mà đi bên anh tôi bỗng có cảm tưởng như mình bé nhỏ hẳn lại. Tôi sống một cảm giác thơ dại bỡ ngỡ như những tháng ngày hoa bướm đã về cũ. Đã xa khuây, gặp anh đi qua ngõ ra đồng phùng má trận mép, làm bộ dọa nạt. Một cảm giác vừa sợ hãi vừa thích thú lại nổi dậy trong tôi. Chỉ thiếu một con đường lầy và những trái bàn chín. Nếu không, anh Sản đã đưa hẳn tôi trở về trong tuổi thơ. Tôi mới hỏi anh Sản.
Anh đi từ hồi ấy được bao lâu rồi nhé?
Anh Sản vẫn gọi tôi bằng chú.
Nè, chú tính 18 năm rồi còn vậy. Cháu ấy chú còn bé tí à. Trời mưa thì đi học còn phải cõng. Chú bá lấy cổ tôi mỏi chết đi đấy.
Hai chúng tôi cùng cười, đang đi tôi chợt nhớ đến mẹ con chị Sản, định báo tin cho anh biết, nghĩ thế nào tôi lại thôi, để đến nhà rồi tôi sẽ báo sao cho anh biết. Tôi muốn dành cho anh một sự bất ngờ vui thú, tôi tin rằng nếu biết vợ con anh đã vào đây, chắc anh Sản sẽ sung sướng lắm. Đến một căn nhà bé nhỏ siêu vẹo, cuối một ngõ hẻm, anh Sản mới đứng lại nói.
Nhà tôi đây đó chú.
Tôi nhìn căn nhà tồi tàn, thật thà tôi mới hỏi anh.
Sao người ta đồn anh giàu khó lắm cơ mà.
Anh Sản nói, giọng buồn hao hao rồi.
Ấy vì thế mà tôi cũng chẳng muốn tin tức gì về làng, về nước cả. Đã lan bạc đến đất khách quê người mà cứ lận đận mãi hà. Tôi cũng chẳng muốn cho làng xóm láng giềng họ biết làm gì, chỉ thêm chê cười chú à. Anh đẩy cánh cửa gỗ mời tôi vào nhà, định nói cho anh biết là tin vợ con anh, tôi lại thôi ngay. Vừa có một người đàn bà đi ra thay dắt mấy đứa trẻ con, thấy tôi nhìn từng từng có vẻ lạ lùng, anh Sản mới nói, nhà tôi đấy chú à. Người đàn bà cúi đầu chào tôi, chỉ nói tiếng miền Nam. Mấy đứa trẻ nhỏ dây quanh anh gối người mẹ. Nhìn tôi chăm chú, anh Sản mới bảo vợ. Chú Thảo đấy. Người đàn bà mỉm cười bế con lại gần, chị hỏi thăm tôi chuyện ngoài Bắc. Chị bảo tôi rằng anh Sản có chuyện đến tôi, đến gia đình tôi cho chị nghe luôn. Chị mong một ngày nào bình yên, đường đất đi lại dễ dàng, mẹ con chị sẽ được anh Sản cho ra chơi thăm ngoài quê chồng. Tôi trả lời nhát gừng, tôi không có cảm tình với người đàn bà này. Nhìn chị, Tôi nghĩ đến một người đàn bà khác, người vợ cả miền Bắc, vừa vượt bể đi hàng nghìn cây số vào đây, với niềm tin tưởng cuối cùng gửi gắm tất cả vào một ngày lại gặp người cũ. Nhưng mà cuộc đời có đi những cái hướng đi của niềm tin tưởng kia không? Anh Sạn đã lấy vợ khác rồi, anh đã có những đứa con khác, xây dựng một cuộc đời khác, 18 năm hiện lên trong một ấn tượng cách biệt thâm thẳm. Tôi nghĩ đến khoảng thời gian không cùng ấy với sự đổi thay rộng lớn của cái cuộc đời và của con người. Tôi nghĩ đến những tầng lớp của biến chuyển tàn nhẫn đảo lộn ghê gớm, đến cái độ tan biến hoàn toàn những dấu vết trên đường lối cũ. Thời gian ở đây cũng đang làm loãng nhạt những thâm hồn chung thủy nhất, những kỷ niệm đầm thắm nhất và những liên lạc sâu nặng nhất. Vậy mà chị Sạn đã đợi chờ 18 năm, hình ảnh người đàn bà bồng con đợi chồng về trong không gian bát ngát và trong thời gian không màu dưới mưa nắng gió bão mùa qua mùa, trở lại về bằng những bóng hình tối xám trong tôi. 18 năm, người đàn ông bỏ làng ra đi khi ném cả đời mình vào cuộc phiêu lưu, chắc đã có thừa ý định đoạn tuyệt với đoạn đời cũ. Những người thân yêu cũ, tôi không muốn tin, nhưng lại phải bắt buộc tin. Tôi nhìn anh Sạn, anh bế đứa trẻ ngồi nhắc vào trong lòng. Người đàn bà đến ngồi bên anh. Tôi quay mặt trước cảnh tượng âu yếm. Tôi đứng dậy. Anh Sạn mới bảo tôi, ngồi chơi đã chú Thảo. Thôi, để lần khác. Vậy hôm nào chú ở đây chơi lâu nha. Các con chào chú Thảo đi. Người đàn bà đẩy tay những đứa trẻ, chúng chào tôi ngượng ngập. Anh Soạn đứng dậy bảo vợ, mình ở nhà tôi đưa chú Thảo ra đầu phố.
Từ nhà anh Soạn đi trở ra ngõ hẹp chói nắng không có một bóng cây, tôi nhớ đến cái bóng mát dày đặc của một cây bàn cổ thụ ở đầu ngõ quê tôi. Tôi muốn đưa anh Soạn trở về cùng tôi dưới gốc bàn này. Trong dĩ vãng, tôi nghĩ nhiều đến cái gia đình của anh, đến chị Soạn, đến sự đợi chờ của chị suốt bấy lâu, đến những cánh thư của chị gửi đi lác đác suốt một đoạn đời dài thâm thẳm, sự trông mong khắc khoải không tính đếm đến tháng ngày. Tôi nghĩ đến lúc tàu ghé bến Sài Gòn, đôi mắt chị tha thiết khẩn quản nhờ tôi tìm cho bằng được anh Sạn cho chị. Tôi đã tìm được rồi, chị Sạn à, nhưng anh Sạn có còn là người của chị nữa không? Hai chúng tôi im lặng bước đi. Tôi nói bất thình lình,
anh Sạn này, chú Thảo bảo cái gì? Chị ấy và các cháu đã vào đây rồi đấy.
Anh Sạn mới hỏi sửng sốt,
ai? Chị với các cháu cùng đi một chuyến tàu với tôi, bây giờ hiện ở trên dốc Ngơ á. Chị Sạn có nhờ tôi nếu có gặp anh thì nói cho anh biết để anh đi tới đón về.
Một lát ngẫm nghĩ, anh Sạn mới nhìn tôi, anh nói,
sao bây giờ chú mới nói cho tôi biết?
Tôi không trả lời anh cũng đã biết tại sao tôi đã im lặng, tại sao bây giờ tôi mới nói với anh. Người đàn bà miền Nam với những đứa trẻ nhỏ tôi vừa gặp đã là một cái nguyên nhân làm cho tôi trở nên ngại ngùng không nói. Báo tin cho anh Sạn về sự mới tới của mẹ con chị Sạn, tôi chỉ giữ trọn vẹn một lời đã hứa. Thế thôi, tôi không dám tin tưởng gì, mà lại chỉ dám tin tưởng ở điều này là thời gian và sự xa cách vẫn làm cho những hướng đời gần gũi nhất cũng lãng quên nhau, và kỷ niệm chỉ là một hình ảnh trừu tượng mà thôi. Những sự kiện đã chết không có được lấy một tác động bé nhỏ. Tôi không giận anh Sạn nếu thực ra anh đã lãng quên. Tôi biết anh đang buồn phiền nhiều, đem lòng mình hôm nay để giải quyết một sự trạng thái ngược của hiện tại. Anh Sạn chỉ còn cách đi ngược lại 18 năm cũ. Thăm dò lại lòng anh thì anh mới tìm được giải pháp thích đáng, lại cũng chỉ có mình anh giải quyết được thôi. Tôi đoán anh cũng đang làm thế.
Tôi thật không ngờ chú Thảo à. Chú có nói với tôi mới nhớ gì quá thật là tôi đã quên từ lâu rồi, như tôi đã muốn quên tất cả. cả làng ngờ quan cho tôi, đến mẹ tôi, đến vợ tôi cũng ngờ vực theo nữa. Mấy năm sau có người vào trong này nói đến tai tôi là vợ tôi đã đi lấy chồng. Sau đó tôi gặp lại cái năm ở Dầu Tiếng, đang buồn bực tôi mới lấy nó làm vợ. Bây giờ thấm thoát đã ăn ở với nhau được 12 năm rồi, có con cái với nhau nữa. Tôi cũng lại bảo cái năm là tôi đã mất vợ trước, nó mới bằng lòng lấy tôi. Nó biết cái sự thế này thì nó sẽ buồn lắm, mà tôi bỏ cái cả ở trên cái giấc mơ thì cũng không đành nữa. Chú bảo tôi xử trí thế nào được bây giờ?
Trước hết tôi thấy cần phải đính chính giùm cho chị Sạn một điều.
Không bao giờ có chuyện chị ấy đi lấy chồng đâu. 18 năm trời chị nuôi con trong khổ cực và sống trong cái sự chờ mong tin tức của anh. Anh Sạn có thể tin rằng trước sau thì ở cái người vợ miền Bắc cũng đáng thương kia không hề có một cái dấu vết đổi thay nhỏ bé nào hết á, mà chỉ là những cái sắc màu bền vững nhất của một người chung thủy. Ngoài ra đó là cái chuyện riêng của anh. Anh cứ mà xử lấy, nghe rõ những cái tiếng lòng anh thì rồi anh sẽ giải quyết cho được êm ả và ổn thỏa như thế nào cũng được. Cuối cùng thì tôi cho anh biết rằng địa chỉ của mẹ con chị Sạn, rồi tôi từ giã anh. Thời gian nghiêng đi, từ ngày gặp anh Sạn đến nay đã được 6 tháng. Trong thành phố rộng rớn, cuộc sống tiến tới là cái sự kết thành của những đổi thay mãnh liệt. Mỗi ngày một hình thức mới, mỗi ngày một màu sắc mới, một tâm tình mới. Đôi khi giữa hai trang nhật báo, đọc những tin tức của thất lạc, của thăm hỏi và qua hình ảnh của những người mẹ tìm con, những đứa con thơ dại đi tìm những người chị khuất vắng dài hạn, những người vợ yếu đuối đi dò thăm một dấu vết nhạt nhòa của chồng con giữa những ngã ba, những đám đông, tôi lại nhớ đến chị Sạn, nhớ đến đôi mắt của chị Sạn. Chị có được ai dành cho một chỗ đứng nhỏ bé dưới một mái nhà nào không? Sự cô độc đơn lẻ ở người đàn bà đáng thương kia là một trạng thái vĩnh viễn kéo dài như là một vệt bóng tối cho đến trọn đời.
Tôi còn giữ được niềm tin của tôi ở rất nhiều điều, nhưng tôi không dám tin tưởng ở sự bền chặt của lòng người, nhất là ở lòng người đã bỏ đi như anh Sạn. Vậy mà mùa xuân đã về rồi, mùa xuân của những ngã đường cỏ non, của những ngày khởi đầu nhung lụa, của những đợt khói hương thơm ngát trong đêm giao thừa, của buổi gặp lại, của ngày trở về. Mùa xuân tự do thứ nhất ở đây vẫn chứa đựng cái hình ảnh muôn đời đôn hậu của đoàn viên, cuộc sống như hình ảnh của một ngã đường đến hình ảnh một trạm hẹn, con người từ hình ảnh một chuyến đi đến hình ảnh một ngày dừng chân, đến sự hòa hợp của những phương hướng cách biệt. Nhưng còn điều này, mùa xuân có đến với tất cả mọi người, đến với tôi, đến với chúng ta, nhưng có đến với mẹ con của chị Sạn, tôi cũng không biết nữa. Rồi câu chuyện của anh Sạn, nỗi bận tâm của tôi trong suốt một thời gian, chính tôi cũng lãng quên đi. Cho mãi đến tuần lễ trước, một buổi sáng tháng chạp, thành phố tấp nập không khí buôn bán cuối năm, tôi đang đi bộ ngắm những dãy hàng đến dịp này lại xuất hiện và lại chiếm hết chỗ của những hè đường vây chung quanh chợ Bến Thành, thì tôi gặp lại anh Sạn. Trông thấy tôi, anh đứng sững lại và mừng rỡ kêu lên:
"Ồ, kêu chú Thảo, lâu lắm mới gặp lại chú, về nhà chơi cái đã chú."
Không kịp để tôi trả lời, anh kéo bừa tôi đi. Giữa phố phường đông đảo, một anh Sạn đã già yếu nắm tay tôi kéo thẳng một mạch về nhà, và tôi ngoan ngoãn đi theo anh như anh đã dắt tôi những ngày của thơ ấu cũ. Anh Sạn nói chuyện suốt dọc đường đến cái Tết năm nay, đến công việc của anh dạo này xem chừng đã thấy khấm khá hơn, đến sự may mặc cho những đứa trẻ như thế nào, và như thế cho đến nhà anh. Lần trước căn nhà bé nhỏ của anh hiện ra cuối đáy ngõ hẻm, như lần trước anh gõ cửa, như lần trước mở cửa, rồi người đàn bà miền Nam hiện ra, đằng sau chị là mấy đứa trẻ nhỏ. Nhưng lần này tôi đã nhìn thấy thêm một cái gì đó, một cái gì mà tôi đang mong đợi hết lòng suốt 18 năm. Tôi đứng ngay người ra, ở một góc nhà, dưới một vùng ánh sáng của lửa bếp, chị Sản, người vợ cả miền Bắc, đang ngồi thổi cơm. Bên gối chị, hai đứa trẻ miền Nam, tựa vào lòng chị, nhìn lửa cháy. Nghe tiếng động, chị Sản bỏ củi lửa nhìn lên, chị mỉm cười với tôi. Tôi nhìn anh Sản, tôi nhìn cả nhà. Sau cùng cái nhìn của tôi gửi đến người đàn bà miền Nam vẫn đứng sau lưng tôi. Cái năm Sài Gòn của anh Sản đấy. Người đàn bà thứ hai đã đến với đời anh, yên lặng ngó tôi không nói gì. Nhưng tôi đã hiểu chị. Qua một thoáng lửa lấp lánh nghịch ngợm mà tôi vừa bắt gặp ở trong mắt chị, nó nói nhiều cho cái tâm tình dễ dàng cởi mở, dễ dàng đón nhận mà tôi thường thấy ở người đàn bà miền Nam. Tôi nhìn chị Sản hai, tôi nhìn anh Sản, vui mừng và cảm động. Tôi biết anh đã giải quyết ổn thỏa, êm đẹp cái chuyện riêng của anh rồi. Tôi còn biết rằng một phần lớn chính còn ở chị Năm nữa. Trước sự phân vân lưỡng lự, trước hoàn cảnh éo le của chồng, người đàn bà miền Nam đã hành động cao đẹp bằng cách đón nhận về chung ở một mái nhà. Người đàn bà miền Bắc xa lạ chia sẻ tình vợ chồng để có thêm tình chị em. Hành động này tôi thấy như một bông hoa vừa nở lên giữa thiên nhiên trong cuộc đời, thành mùa xuân thứ nhất sau 18 năm không có mùa xuân. Tôi nhìn chị Năm Sài Gòn kính phục, quý mến. Chị Năm đã lấy được trọn vẹn cảm tình của tôi rồi. Buổi trưa cuối năm hôm đó, tôi đã ở lại ăn một bữa cơm thường với gia đình anh Sản, có cả chị Sản miền Bắc và chị Năm miền Nam. Chúng tôi nói chuyện ngày xưa, kỷ niệm tuổi thơ được nhắc lại, vừa cảm động vừa buồn cười. Tôi thấy tôi bé nhỏ hẳn lại. Vợ chồng con cái anh Sản đưa tiễn tôi ra tận đầu ngõ. Ngày ngã về chiều, nắng vàng, lụa mong manh, xa xa từ vùng trung tâm thành phố, những tiếng ồn ào của một phiên chợ Tết vừa dâng lên. Tôi đi ra khỏi ngõ, tôi cất tiếng hát nho nhỏ. Tôi nhớ đến tuổi thơ của tôi. Tôi đang đi trên đường tuổi thơ, hình ảnh đoàn viên của một gia đình anh Sản chiều nay đã gây cho tôi một cái cảm giác ấm áp của đêm giao thừa, của ngày mùng một Tết. Người ta đang tìm về nhau, đông lắm, người ta đang gặp lại nhau, con người, dân tộc đang hồi xuân. Tôi nghĩ đến những con mắt, những nắm tay, những bếp lửa, những mái nhà, từ một chấm dứt của mưa phùn tháng chạp đến một khởi đầu của cỏ non tháng giêng. Mùa xuân dâng lên trong tôi, trong những hình ảnh tươi đẹp nhất của ngài đoàn viên. Vừa theo dõi truyện ngắn Tháng Giêng Cỏ Non của nhà văn Mai Thảo qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương. Hoài Hương và Trọng Nghĩa xin gửi một lời cầu nguyện cho nhà văn Mai Thảo được sớm lên thiên đàng và cảm ơn nhà văn Mai Thảo đã ca ngợi người phụ nữ Việt Nam vô cùng phúc hậu cho dù trong một hoàn cảnh vô cùng nghiệt ngã. Tiêu biểu cho truyện Tháng Giêng Cỏ Non của nhà văn Mai Thảo mà Trọng Nghĩa và Hoài Hương vừa đọc xin chúc cho gia đình họ được vui vẻ như trong truyện kể. Hoài Hương và Trọng Nghĩa xin mến chào.